Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 24 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua tại Castel Gandolfo. Tiếp đến, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh và Hồng Ân sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tá cuộc đời của Thánh Joan Avila, vị mục tử nhiệt thành và trung tín của giáo hội, sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong làm tiến sĩ hội thánh vào Chúa Nhật mùng 7 tháng 10 tới đây. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 23 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu hành hương tại khuôn viên dinh thự mùa hè của Ngài ở Castel Gandolfo. Hiện diện tại buổi đọc kinh đặc biệt có một số đại diện của giới nông dân Italia, gọi tắt là Condiretti, nhân ngày bảo tồn thiên nhiên. Đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại bao lơn của dinh thự dưới tiếng reo hò vui mừng của mọi người. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài giải thích về bài tin mừng Chúa Nhật thứ 25 thường niên 5B và đặt đoạn này trong bối cảnh các đoạn tin mừng theo Thánh Marco. Qua đó, trong cuộc hành trình cuối cùng lên thành Jerusalem, Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Ngài và nhắn nhủ các môn đệ hãy có thái độ khiêm tốn, loại bỏ thái độ kiêu ngạo, lo tìm chỗ nhất. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong hành trình của chúng ta với tin mừng theo Thánh Marco, Chủ nhật tuần trước chúng ta đã đi vào phần 2, tức là hành trình cuối cùng của Chúa Giêsu hướng về thành Jerusalem và tiến đến tột đỉnh sứ mạng của Ngài. Sau khi Thánh Phêrô nhân danh các môn đệ khác tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, nhìn nhận Ngài là Đức Kitô, Chúa Giêsu bắt đầu nói công khai về những gì sau cùng sẽ xảy ra cho Ngài. Thánh sử tin mừng lần lượt thuật lại ba lời tiên báo về cái chết và sự sống lại của Chúa ở chương 8, 9 và 10. Qua những lời đó, Chúa Giêsu loan báo ngày càng rõ ràng vận mệnh đang chờ đợi Ngài và sự cần thiết nội tại của những điều ấy. Đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay chứa đựng lời loan báo thứ hai. Chúa Giêsu nói, con người, một kiểu nói mà Ngài dùng để chỉ chính Ngài, sẽ bị giao nộp trong tay loài người và họ sẽ giết người. Nhưng một khi bị giết, người sẽ sống lại sau ba ngày. Nhưng các môn đệ không hiểu những lời ấy và họ sợ không dám hỏi Ngài. Thực vậy, khi đọc phần trình thuật này của Thánh Marco, người ta thấy rõ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ có một sự cách biệt nội tâm sâu xa. Có thể nói là cả hai ở những tần số khác nhau. Vì thế, các bài diễn văn của Thầy không được các môn đệ hiểu hoặc chỉ được hiểu một cách hời hợt. Thánh Phêrô Tông Đồ, ngay sau khi biểu lộ niềm tin nơi Chúa Giêsu, đã dám trách cứ Chúa vì người đã loan báo sẽ bị phủ nhận và bị giết chết. Sau lời loan báo thứ hai về cuộc khổ nạn, các môn đệ bắt đầu thảo luận xem ai là người lớn nhất trong số họ. Và sau lần loan báo thứ ba, Jacobê và Gioan đã xin Chúa Giêsu cho được ngồi ở bên tả và bên hữu Ngài khi Ngài ở trong vinh quang. Nhưng cũng có những dấu hiệu khác cho thấy sự xa cách này. Chẳng hạn, các môn đệ không chữa lành được một cậu bé bị bệnh động kinh, người mà sau đó Chúa chữa bằng sức mạnh của lời cầu nguyện. Hoặc khi các trẻ em được giới thiệu với Chúa Giêsu, các môn đệ đã khiển trách các em. Trái lại, Chúa Giêsu thịnh nộ và Ngài cho các em được ở lại. Ngài khẳng định rằng chỉ có ai giống như các trẻ em thì mới được vào nước Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi:
Che cosa ci dice tutto questo? Ci ricorda che la logica di Dio è sempre alta rispetto alla nostra. Come rivelò Dio stesso per bocca del profeta Isaia, i miei pensieri non sono i vostri pensieri.
Tất cả những điều ấy nói gì với chúng ta? Những sự kiện ấy nhắc nhở cho chúng ta rằng tiêu chuẩn hành động của Thiên Chúa luôn luôn khác với tiêu chuẩn của chúng ta, như chính Thiên Chúa đã biểu lộ qua miệng ngôn sứ Isaia. Tư tưởng của ta không phải như tư tưởng của các ngươi, con đường của các ngươi không phải là con đường của ta. Vì thế, việc theo Chúa luôn đòi con người phải có sự hoán cải sâu xa, một sự thay đổi lối suy nghĩ và lối sống. Đòi phải mở rộng con tim lắng nghe để được soi tha sáng và biến đổi trong nội tâm. Một điểm thêm chốt trong đó Thiên Chúa và con người khác biệt nhau chính là sự kiêu ngạo. Nơi Thiên Chúa không có sự kiêu ngạo, vì Ngài là sự sung mãn trọn vẹn và tất cả đều hướng về sự yêu thương và ban sự sống. Trái lại nơi con người chúng ta, kiêu ngạo ăn rễ sâu và vì thế chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và thanh tẩy. Tuy là bé nhỏ nhưng chúng ta lại khao khát được coi là cao cả, được chiếm chỗ nhất, trong khi Thiên Chúa không do dự hạ mình xuống trở nên người rốt cùng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy tín thác cầu khẩn mẹ Maria, mẹ là đấng hoàn toàn sống hợp với Thiên Chúa. Xin mẹ dạy chúng ta trung thành theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và khiêm tốn. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Ansus Dominum Savit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Secundum
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem illos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, priundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước cho cha Louis Brisson tại thành phố Troyes bên Pháp hôm thứ Bảy 22 tháng 9 vừa qua. Ngài nói, cha Brisson sống vào thế kỷ 19, sáng lập hai dòng, các nữ tu và nam tu hiến sinh Thánh Francisco de Sales. Tôi vui mừng hiệp ý cảm tạ Chúa với cộng đoàn giáo phận Troyes và tất cả các con cái thiêng liêng nam và nữ của vị tân chân phước. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng các thứ tiếng và đưa ra những lời nhắn nhủ ngắn. Chẳng hạn bằng tiếng Pháp, Ngài nói, các tín hữu hành hương nói tiếng Pháp quý mến, tôi chân thành cảm ơn anh chị em đã tháp tùng bằng lời cầu nguyện sự thành công tốt đẹp của cuộc tông du của tôi tại Liban và mở rộng đến toàn vùng Trung Đông. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho các tín hữu Kitô ở Trung Đông, cho hòa bình và cuộc đối thoại thanh thản giữa các tôn giáo. Hôm qua tôi đã hiệp ý trong tinh thần với niềm vui của các tín hữu giáo phận Troyes tập họp để tham dự lễ phong chân phước cho cha Louis Brisson, vị sáng lập dòng các hiến sinh nam và nữ của Thánh Francisco de Sales. Ước gì tấm gương của vị chân phước mới soi sáng cuộc sống của anh chị em. Người đã nói, tôi cần Thiên Chúa, đó là một sự đói khát dày vỏ tôi. Giống như cha Brisson, anh chị em hãy học đói khát Thiên Chúa và không ngừng chạy đến cùng Chúa với niềm tín thác. Đức Thánh Cha vui mừng chào đón các nữ tu từ nhiều quốc gia đến Học viện Thừa Sai Mẹ Giáo hội Mater Ecclesiae ở Castel Gandolfo để theo học, trong đó cũng có một số nữ tu Việt Nam. Ngài cầu chúc cho các chị được một năm huấn luyện và đời sống cộng đoàn trong thanh thản và được nhiều thành quả. Đức Thánh Cha cũng thân ái chào thăm các thành viên Liên đoàn Toàn quốc các nông dân trực canh ở Italia, gọi là Coldiretti.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm 20 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 120 giám mục thụ phong trong khoảng 12 tháng gần đây về Roma tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương tổ chức. Trong dịp này, Ngài khích lệ các giám mục hãy giúp các tín hữu đào sâu đức tin và nêu gương nên thánh cho mọi thành phần dân Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến năm đức tin sắp bắt đầu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Ngài nói, tôi khuyến khích anh em hãy dấn thân để nội dung nòng cốt của đức tin được trình bày một cách có hệ thống và mạch lạc cho tất cả mọi người theo lứa tuổi và bậc sống khác nhau của họ, để họ có thể trả lời cho những vấn nạn mà thế giới kỹ thuật và hoàn cầu hóa ngày nay đang nêu lên. Những lời sau đây của vị tôi tớ Chúa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI vẫn luôn có tính chất thời sự. Người nói, cần phải rao giảng tin mừng cho văn hóa và các nền văn hóa của con người, không phải như để trang trí, như lớp sơn bên ngoài, nhưng phải rao giảng một cách sinh động, sâu xa đến tận gốc rễ, luôn luôn đi từ con người và luôn trở về với những quan hệ của con người với nhau và với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đức tin đòi phải có những chứng nhân đáng tin cậy, những người tín thác nơi Chúa và phó thác cho Chúa để trở nên dấu chỉ sinh động sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong thế giới. Giám mục là chứng nhân đầu tiên của đức tin, tháp tùng hành trình của các tín hữu bằng cách nêu gương sống trong sự phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa. Vì thế, để trở thành bậc thầy có uy tín và là sứ giả của đức tin, giám mục phải sống trước mặt Chúa như là người của Thiên Chúa. Thực vậy, ta không thể phục vụ con người nếu trước đó ta không phải là những người phục vụ Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục rằng, sự dấn thân nên thánh của anh em đòi anh em mỗi ngày phải hấp thụ lời Chúa trong kinh nguyện và nuôi sống mình bằng thánh thể, để kín múc từ hai bàn tiệc này nhựa sống cho sứ vụ. Ước gì Đức Bác Ái thúc đẩy anh em gần gũi với các linh mục của anh em với tình phụ tử, biết nâng đỡ, khích lệ và tha thứ. Các linh mục là những cộng tác viên đầu tiên và quý giá của anh em trong việc đưa Chúa đến cho con người và đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các giám mục gần gũi và nâng đỡ người nghèo khổ, giúp đỡ các gia đình, người trẻ, chăm sóc các chủng sinh để họ được huấn luyện về mặt nhân bản và tu đức, thần học và mục vụ, làm cho các cộng đoàn có được những mục tử trưởng thành và vui tươi, những người hướng đạo chắc chắn trong đức tin.
Tại Roma, từ ngày 17 đến 25 tháng 9 này, có Đại hội Quốc tế các viện phụ và các bề trên đan viện biển Đức trên thế giới, nhóm tại đan viện Thánh Anselmo ở Roma với sự tham dự của lối 300 người. Trong số các tham dự viên đại hội này cũng có 25 đại diện nữ tu và nữ đan sĩ thuộc Liên hiệp Quốc tế các nữ đan viện biển Đức và một số khách mời thuộc Chính thống giáo và Tin lành. Ngoài ra cũng có một số viện phụ bà bề trên của các đan viện biển Đức ở Việt Nam. Hôm thứ Sáu 21 tháng 9, đại hội đã tái cử cha Notker von người Đức trong chức vụ thống phụ của dòng biển Đức trên thế giới. Cha Notker von năm nay 72 tuổi, nguyên là tổng viện phụ của chi dòng biển Đức Thừa Sai Sankt Ottilien bên Đức cho đến khi được bầu làm thống phụ của dòng hồi năm 2000. Vị thống phụ là người đứng đầu và đại diện cho khoảng 23.000 đan sĩ nam nữ dòng Biển Đức thuộc 21 chi dòng trên thế giới. Trong số này có 7.350 nam đan sĩ và 15.400 nữ đan sĩ và nữ tu Biển Đức. Đại hội có một loạt các cuộc hội luận liên quan đến đời sống đan tu như căn tính Biển Đức, sự căng thẳng và kiệt sức, các chương trình dành cho các thành viên liên kết, việc quản trị đan viện, cá nhân chủ nghĩa trong đan viện, quan hệ với các nữ tu Biển Đức, các hình thức mới trong sự hiện diện của dòng Biển Đức giữa lòng xã hội, phong trào đại kết, mầu nhiệm phục sinh trong phụng vụ, những đường hướng mới trong việc đối thoại liên đan viện, vai trò của viện phụ, việc huấn luyện các ứng sinh có khuynh hướng bảo thủ, vân vân.
Tuần qua, chiến cuộc tại Syria vẫn tiếp tục làm cho nhiều người thiệt mạng, nhất là các thường dân. Trong bối cảnh này, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, đã kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tiếp cận cuộc khủng hoảng tại Syria theo quan điểm của các nạn nhân. Trong bài tham luận hôm 17 tháng 9 vừa qua tại khóa họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền với các thành viên Ủy ban đặc trách theo dõi tình hình tại Syria, Đức Tổng Giám mục Tomasi khẳng định rằng sự tôn trọng các quyền cơ bản của các nạn nhân trong cuộc xung đột hiện nay tại Syria chính là con đường có thể dẫn đến sự chữa lành các quan hệ giữa con người với nhau và dẫn tới hòa bình. Đây là điều kiện tiên quyết không thể thiếu được cho các cuộc thương thuyết và thực sự đáp lại những mong ước của dân chúng, chờ đợi một nền dân chủ mới được khởi sự tại Syria. Theo một số thống kê, cho đến nay đã có 30.000 người thiệt mạng vì chiến cuộc tại Syria, hàng ngàn người khác bị thương và 250.000 người dân nước này phải tị nạn sang các nước láng giềng, 1.200.000 người di tản trong nội địa của Syria. Đức Tổng Giám mục Tomasi nói rằng, những người tị nạn và di tản ấy, nhất là các trẻ em, cần được cứu trợ cấp thời. Đức Tổng Giám mục cho biết Tòa Thánh quan tâm theo dõi tình hình, cầu nguyện, kêu gọi ngưng chiến và tiến tới một giải pháp thương thuyết cho cuộc xung đột, đứng trước tình trạng các phe lâm chiến hoàn toàn không quan tâm đến các thường dân và trước hiểm họa toàn vùng Trung Đông sẽ lâm vào tình trạng bất ổn.
Cũng trong bài tham luận, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc nhắc lại lời Đức Thánh Cha Biển Đức kêu gọi chấm dứt mọi biện pháp cung cấp võ khí cho các phe lâm chiến ở Syria. Ngài nói với các ký giả tháp tùng trên chuyến máy bay ngày 14 tháng 9 tới Liban rằng, gửi võ khí tới Syria trong hoàn cảnh hiện nay là một tội trọng. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi nói rằng, cộng đồng quốc tế cần liên kết và đẩy mạnh hơn nữa việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Cộng đồng này cần gạt qua một bên những lợi lộc ích kỷ và tất cả mọi nhóm ở Syria cần được tham gia một cách có thứ tự và việc quản trị đất nước trong tư cách là những công dân có phẩm giá bình đẳng và với tinh thần trách nhiệm.
Tại Pháp, một số giám mục Pháp đã lên tiếng yêu cầu mở một cuộc thảo luận toàn quốc về dự luật công nhận hôn nhân đồng phái do chính phủ thuộc Đảng Xã hội tại đây đề ra. Dự luật này sẽ được trình bày trước Hội đồng Bộ trưởng Pháp vào ngày 24 tháng 10 tới đây. Báo Công giáo La Croix số ra ngày 17 tháng 9 vừa qua tại Pháp cho biết các giám mục thuộc bốn giáo phận Nanterre, Toulon, Fréjus, Luçon và Besançon mới đây đã tố giác tính chất trầm trọng của dự luật về hôn nhân đồng phái. Nó liên hệ tới chiều kích xã hội của hôn nhân và gia đình cũng như công ích. Chẳng hạn, Đức cha Gérard Antoine Léopold Daucourt, giám mục giáo phận Nanterre gần Paris nói rằng, vấn đề này đang được thảo luận thực sự và mọi thành phần xã hội có thể tham gia như đã xảy ra về vấn đề đạo đức sinh học. Đức cha mời gọi các tín hữu công giáo trong vùng của ngài gửi thư cho thủ tướng hoặc đại biểu quốc hội đơn vị của mình để yêu cầu tiến hành cuộc thảo luận. Đức cha Daucourt cũng bác bỏ những lời vu khống cho rằng giáo hội công giáo oán ghét những người đồng tính luyến ái. Vấn đề trên đây cũng đã được Đức Thánh Cha ám chỉ tới trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn 32 giám mục sáng ngày 21 tháng 9 tại Castel Gandolfo, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, gia đình, vốn là nền tảng đời sống xã hội, đang bị đe dọa tại nhiều nơi do một quan niệm thiếu sót về bản tính con người. Bảo vệ sự sống và gia đình trong xã hội không có gì là lạc hậu, nhưng đúng hơn, việc làm ấy có tính chất ngôn sứ vì nó có nghĩa là thăng tiến các giá trị giúp phát huy trọn vẹn con người vốn được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Đó thực là một thách đố chúng ta cần phải đương đầu.
Tại Viên ở thủ đô Áo hôm thứ 27 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti đã phê bình các cường quốc nguyên tử dành những số tiền khổng lồ để tân trang kho võ khí hạt nhân. Đức Tổng Giám mục Mamberti bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại Đại hội lần thứ 56 của Cơ quan Quốc tế về Năng lượng Hạt nhân, gọi tắt là AIA, nhóm tại Viên ở thủ đô Áo, từ ngày 17 đến 21 tháng 9. Đức Tổng Giám mục khẳng định rằng, không thể coi là đủ về mặt luân lý việc giảm bớt kho dự trữ võ khí hạt nhân thừa thãi, đồng thời lại tân trang kho võ khí hạt nhân bằng cách đầu tư những ngân khoản khổng lồ để bảo đảm việc sản xuất các võ khí ấy trong tương lai và duy trì chúng. Vì thế, Tòa Thánh coi hiệp ước không làm lan tràn võ khí hạt nhân như một hòn đá góc trong chương trình hoàn vũ chống lại sự lan tràn võ khí hạt nhân. Và Tòa Thánh sẽ tiếp tục đóng góp phần của mình cho việc chuẩn bị một môi trường thuận lợi, giúp Hội nghị kỳ 9 cứu xét hiệp ước không làm lan tràn võ khí hạt nhân dự kiến vào năm 2015 tới đây, mang lại những thành quả quan trọng và khả quan, không những để củng cố hiệp ước này, nhưng còn làm cho nó trở thành một dụng cụ hữu hiệu hơn trong việc đáp ứng những thách đố mới liên tục nảy sinh trong chân trời hạt nhân. Nhắc đến việc dùng hạt nhân và việc xạ trị chống ung thư hữu hiệu tại nhiều nước công nghệ cao, Đức Tổng Giám mục Mamberti nhận xét rằng hơn một nửa số bệnh nhân ung thư tại các nước đang trên đường phát triển không được áp dụng phương pháp trị liệu này vì thiếu dụng cụ thích hợp và chuyên gia được huấn luyện. Tòa Thánh khuyến khích nỗ lực của tổ chức AIA và các cơ quan đối tác khác trong việc hoạch định và phổ biến các chương trình kiểm soát ung thư. Hãy giúp đỡ các nước thành viên trong việc bài trừ ung thư bằng phương pháp xạ trị.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Hình ảnh số ra ngày 19 tháng 9 vừa qua tại Đức, Đức Tổng Giám mục Robert Zollisch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi người Hồi giáo hãy bày tỏ lập trường rõ ràng chống lại các cuộc biểu tình phản đối đầy bạo lực trong thế giới Hồi giáo hiện nay, nhân vụ cuốn phim sản xuất tại Mỹ xúc phạm đến Hồi giáo. Ngài nói, Hồi giáo phải từ khước mọi hình thức cực đoan. Giết người nhân danh Thiên Chúa là một tội chống lại Thiên Chúa. Thiên Chúa đã kiến tạo hòa bình và Ngài không muốn bạo lực. Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng nhắc đến lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Beirut, Liban, kêu gọi có những quan hệ huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Người đã nói về Hồi giáo với lòng kính trọng, vì thế cả hai phía đều phải có tinh thần bao dung đối với nhau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Zollisch phê bình cuốn phim chống Hồi giáo tựa đề Sự thơ ngây của người Hồi giáo đã gây ra làn sóng phản đối ồ ạt tại các nước Hồi giáo. Ngài nhấn mạnh rằng tự do tư tưởng cũng đòi phải tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác. Quá nhiều khi, kể cả tại Đức, người ta đã vượt qua những giới hạn trong lĩnh vực này.
Mặt khác, giáo hội Công giáo tại Liban đã bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Hồi giáo, nhân vụ cuốn phim ở Mỹ có nội dung chống Hồi giáo. Do sáng kiến của Trung tâm Thông tin Công giáo Liban, Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng các Thượng phụ và Giám mục Công giáo Liban sẽ triệu tập một khóa họp của Hội đồng Luân lý các nhà hiền triết khôn ngoan, với sự tham dự của đại diện các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo ở Liban. Bước đầu tiên sẽ là mạnh mẽ lên án cuốn phim xúc phạm đến Hồi giáo, tiếp đến là đệ trình Liên Hợp Quốc một giác thư về vấn đề này. Cũng nên nói thêm rằng, theo sáng kiến của Liban, trong tư cách là chủ tịch theo lượt của Liên minh các nước Ả Rập, Ngoại trưởng Adnan Mansour của Liban đã yêu cầu các ngoại trưởng Ả Rập khác nhóm họp và quyết liệt lên án cuốn phim. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Liban tỏ ra nghi ngờ và dè dặt về sự thành công của sáng kiến này.
Tại Canada, Hội đồng Giám mục Canada vừa ra tuyên ngôn tái khẳng định rằng sự sống con người là thánh thiêng ngay từ lúc mới thụ thai. ngày 26 tháng 9 tới đây, Hạ nghị viện Liên bang Canada sẽ thảo luận về đề nghị số 312 do đại biểu Stephen Woodward đệ trình, yêu cầu thành lập một ủy ban đặc biệt để cứu xét khoảng số 223 của bộ hình luật, trong đó có khẳng định rằng một trẻ em trở thành hữu thể người theo nghĩa của luật pháp sau khi ra khỏi lòng mẹ mà còn sống. Đặc biệt, đề nghị số 312 của ông Woodward hỏi xem đâu là những bằng chứng y khoa chứng tỏ một hài nhi là hoặc không phải là một hữu thể người trước hoặc sau khi chào đời. Đứng trước sự kiện trên đây, hôm 18 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Richard Smith của giáo phận Edmonton, Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada, công bố một tuyên ngôn khẳng định rằng hữu thể người hiện hữu ngay từ lúc mới được thụ thai. Sự sống con người là thánh thiêng ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống, từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, như tin mừng theo Thánh Luca đã nói, con lòng bà được chúc phúc. Vì thế, Giáo hội Công giáo tại Canada mời gọi mọi vị đại biểu quốc hội hãy để ý đến bản chất thánh thiêng của hài nhi sắp sinh ra và mọi sinh mạng con người. Ngoài ra, các giám mục Canada cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo và mọi người thiện chí cầu nguyện để các nhà lập pháp của đất nước được ơn khôn ngoan và can đảm làm tất cả những gì có thể để bảo vệ và thăng tiến công ích dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của tất cả và của từng người.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh và Hồng Ân sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng tác cuộc đời của Thánh Gioan Avila. Vì mục tử nhiệt thành và trung tín của giáo hội sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong làm tiến sĩ hội thánh vào Chủ nhật mùng 7 tháng 10 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật mùng 7 tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, Đức Thánh Cha sẽ tôn phong hai vị thánh tiến sĩ mới của giáo hội, đó là Thánh Gioan Avila, người Tây Ban Nha, và Thánh nữ Ingegerd de Bingen, người Đức. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét nổi bật trong cuộc sống và linh đạo của Thánh Gioan Avila. Ngài sẽ là vị tiến sĩ thứ 34 của giáo hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ hy vọng rằng lời nói và gương sáng của vị mục tử xuất sắc này sẽ soi sáng cho tất cả các linh mục và cho những người mong đến ngày truyền chức linh mục của họ. Thánh Gioan Thành Avila sinh ra ở Campo, Ciudad Real năm 1500 trong một gia đình khá giả và ngài được giáo dục trong đức tin Kitô giáo. Sau khi hoàn tất chương trình luật tại Đại học Salamanca trong vòng 4 năm, ngài dự tính sẽ sống một cuộc đời ẩn dật. Tuy nhiên, nghe theo lời khuyên của một tu sĩ dòng Francisco, chàng thanh niên này tiếp tục đăng ký vào trường Đại học Alcala để học triết học và thần học. Một trong những giáo sư của ngài là thần học gia nổi tiếng dòng Đa Minh, Domingo de Soto. Trong thời gian học, thân phụ và thân mẫu của ngài đã được Chúa gọi về và cả hai được mai táng trong một giáo xứ trong địa phương, nơi sau này ngài đã dâng thánh lễ mở tay vào năm 1526. Trong thánh lễ này, thánh nhân đã bán tất cả tài sản của gia đình và phân phát cho người nghèo. Sau khi chịu chức linh mục, ngài đi đến Sevilla để chuẩn bị đi truyền giáo ở châu Mỹ. Trong lúc chờ khởi hành, vị tân linh mục này dấn thân vào việc dạy giáo lý và rao giảng. Quá ấn tượng về ngài, cha Fernando Contreras đã thúc giục vị tổng giám mục Sevilla giữ Gioan lại Tây Ban Nha. Vâng phục đấng bản quyền, Gioan Avila đã bắt đầu dấn thân vào sứ mạng ở miền nam Tây Ban Nha. Thành công đến dường như ngay lập tức, nhiều người đã đến và nghe ngài giảng. Nhưng không may, chính sự thành công này dẫn đến những mối ghen tương và hiểu lầm, và Gioan Avila đã bị kết án lạc giáo vào năm 1531. Ngài đã bị tuyên án bởi tòa án truy tà và phải ở tù một năm. Có thể đối với nhiều người đó là một tai họa, Còn đối với thánh nhân thì đó là một ân phúc của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, chính thời gian ở trong tù, Ngài đã học được nhiều hơn tất cả những gì mà Ngài đã học được trước đây. Trong tù, Ngài đã viết tác phẩm Audi Filia, một tác phẩm giúp hướng dẫn về đời sống thiêng liêng. Tác phẩm này được viết cho một người phụ nữ trẻ tuổi đang sống đời thánh hiến dưới sự hướng dẫn của Ngài. Cũng chính trong tù, Joan đã nghiên cứu về thư Phaolô và sau này một linh mục thánh thiện đã nghe Ngài giảng đã phải thốt lên. Tôi đã nghe Phaolô giải thích về Phaolô. Sau khi được thả và được minh oan, Ngài dấn thân vào sứ mạng rao giảng ở Córdoba vào năm 1535. Ngài là người đã ảnh hưởng nhiều đến các vị thánh như Joan Thiên Chúa, Francisco Borja, v.v. Ngài thường được gọi là thầy dạy, một tước hiệu mang ý nghĩa học thuật, nhưng với Joan Avila, khi sử dụng tước hiệu này, người ta thường nhấn mạnh đến chiều kích ơn gọi linh mục, nghĩa là thầy dạy, người dẫn dắt và hướng dẫn các linh hồn. Joan Avila mất vào ngày 10 tháng 5 năm 1569, hợp với mong ước của Ngài, thánh nhân đã được chôn cất trong nhà thờ dòng tên tại Montilla. Ngài được phong chân phước vào ngày 15 tháng 9 năm 1894 và được tôn phong làm bổn mạng các linh mục giáo phận tại Tây Ban Nha vào ngày 2 tháng 7 năm 1946 và được Đức Thánh Cha Phaolô VI phong thánh vào ngày 31 tháng 5 năm 1970.
Là một linh mục giáo phận, nhưng thánh nhân lại hết sức yêu mến và sống triệt để tinh thần của ba lời khuyên phúc âm. Chính sự ôm ấp và yêu mến đời sống nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục, cho phép thánh nhân giúp đỡ và có mối tương giao với nhiều tu sĩ. Chính vì việc trở nên giống Đức Kitô đã giúp trổ sinh hoa trái nơi những người mà Ngài phục vụ. Đời sống của Ngài không gì khác là một sự phản ánh tình yêu thương và khao khát dành cho Đức Kitô bị đóng đinh. Ngài ôm ấp các lời khuyên phúc âm trong một thời đại mà hầu hết các linh mục giáo phận đang làm điều ngược lại. Thật vậy, theo truyền thống ở Tây Ban Nha, trong thời đại của Ngài, một vị tân linh mục sẽ mở một bữa tiệc, mời bạn bè và người thân của mình đến tham dự. Thay vì làm theo truyền thống, Gioan đã đi ra các đường phố, chọn lấy 12 người nghèo, rửa chân cho họ và xem họ như những vị khách quý. Tình yêu của Ngài đối với người nghèo cũng được thể hiện trong đời sống thường ngày. Ngài thường từ chối ở lại các khách sạn hay những nơi sang trọng. Thánh nhân nhận thấy nghèo khó là một điều rất cần thiết đối với đời sống linh mục. Đức khiết tình của Ngài được gìn giữ một cách chắc chắn ngang qua tình yêu mạnh mẽ Ngài dành cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, thánh nhân cũng không bao giờ thiếu đi sự thận trọng cần thiết. Ngài chưa bao giờ gặp gỡ một phụ nữ nơi riêng tư. Đời sống của Ngài cũng được ghi dấu mạnh mẽ về vâng phục. Ngài đã vâng phục vì linh mục dòng Francisco để trở nên một người phục vụ Chúa, thay vì trở nên một ẩn sĩ như ước muốn ban đầu. Sau khi chịu chức, dù khao khát truyền giáo, nhưng Ngài đã vâng phục giám mục để ở lại Tây Ban Nha, nơi có nhiều điều để làm. Thái độ đáp trả không một chút đắn đo, thể hiện một sự quy phục mạnh mẽ mà Ngài dành cho Thiên Chúa, một sự tin tưởng tuyệt đối đối với Chúa quan phòng. Như vậy, chính việc giữ đời sống khiết tình, nghèo khó và vâng phục mà đời sống của Joan Avila được gắn chặt với thập giá của Chúa Kitô. Chính sự thánh hiến liên lỉ này đã gìn giữ đức tin của Ngài và làm cho nó trổ sinh hoa trái.
Thánh Joan Avila cũng được nhắc đến như là một người có những đóng góp quan trọng trong việc đổi mới đời sống của các linh mục. Thánh nhân đã liên kết chức vụ tư tế với bí tích thánh thể và xem sự thánh thiện như là một phẩm chất trội vượt của một vị linh mục, người đóng vai trò là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Ngang qua chức vụ tư tế, bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Ngài khẳng định rằng không có một sức mạnh nào trên thế gian có thể mạnh hơn sức mạnh của các linh mục, vì họ có sức mạnh của chính Thiên Chúa. Vì các linh mục phải là người có phẩm giá trội vượt như là vị trung gian giữa Thiên Chúa và con người, nên Ngài phải trở nên thánh thiện. Đức Kitô là trung gian duy nhất và là vị thượng tế tối cao, Nhưng các linh mục cũng được chia sẻ chức vụ này trong Đức Kitô và trên bàn thờ. Linh mục là đại diện của Đức Kitô khi Ngài dâng chính mình lên Chúa Cha. Vì thế, linh mục phải là người kết hợp thân mật với Thiên Chúa và phải trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Ngoài ra, chức vụ tư tế cũng là món quà Thiên Chúa trao ban cho giáo hội, và không ai có thể lãnh chức vụ này ngoại trừ những người được Thiên Chúa kêu gọi, được giáo hội phê chuẩn ngang qua vị giám mục bản quyền. Thánh Joan Avila cũng là một người có lòng nhiệt thành và có những đóng góp lớn lao trong việc cải cách giáo hội. Ngài cho rằng, để có thể cải cách giáo hội, mỗi người phải hoán cải đời sống của mình. Mỗi người trong chức vụ của mình phải hoán cải đời sống không ngừng. Các giám mục nên đưa ra những đề tài thảo luận vào đời sống thực tiễn. Thánh Nhân mời gọi các giám mục xem xét đời sống của chính mình và những thái độ nền tảng của họ khi thực thi nhiệm vụ và thái độ mà họ có đối với các linh mục. Họ phải đảm bảo rằng thái độ của họ phải xứng hợp với thái độ của Đức Kitô, đấng mà họ là đại diện. Để có thể thực thi điều đó, các giám mục phải đồng hành với các linh mục và lấy tình yêu phụ tử mà đối xử với các ngài. Ngài mời gọi các giám mục hãy trở thành những người tôi tớ trong khi đối xử với các linh mục, chứ không phải như những ông chủ với những người tôi tớ. Nếu các giám mục khởi đi từ thái độ này, con đường phía trước sẽ trở nên sáng lạng, và đó chính là con đường của Đức Kitô, đấng là lớn nhất, nhưng đã tự ý trở nên rốt hết.
Để có thể thực hiện một sự đổi mới nơi hàng giáo phẩm, Thánh Gioan Avila đã cho rằng, các giám mục cần thực thi hai điều. Thứ nhất, không chấp nhận những người không phù hợp vào ơn gọi linh mục. Và thứ hai, phải đổi mới chương trình huấn luyện quá nghèo nàn dành cho các ứng viên linh mục. Thật vậy, nguyên nhân chính làm hủy hoại hàng giáo phẩm chính là việc một số người ước muốn chọn ơn gọi này vì những tham vọng hết sức trần thế. Do đó, trước hết, Thánh Nhân đề nghị các linh mục phải cẩn trọng trong việc tuyển lựa ứng viên. Thánh Nhân nhấn mạnh rằng, các ứng viên không phù hợp không thể được nhận dưới bất kỳ điều kiện nào. Phẩm chất quan trọng nhất của ứng viên phải là khả năng tri thức và thiêng liêng. Thánh Nhân nói rằng, các ứng sinh phải có khả năng để đạt được những kết quả tốt nhất trong việc học. Nhưng điều đó không bỏ qua khía cạnh đồng hành cá nhân, nghĩa là tùy theo khả năng của từng người mà giúp họ dấn thân trọn vẹn vào việc đào luyện tri thức. Khả năng tri thức rất quan trọng, nhưng khả năng về thiêng liêng còn quan trọng hơn. Kế đến, Thánh Nhân đề nghị các giám mục cần phải thiết lập các chương trình huấn luyện và giáo dục chặt chẽ. Chương trình huấn luyện dành cho các linh mục theo khuôn khổ của Ngài đã ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định của Công đồng Trento về đào tạo linh mục. Chương trình này có ba thành tố chính: đời sống cộng đoàn, huấn luyện sâu xa về thần học và các giáo thuyết, và việc học chuyên môn. Nhiều điểm mà Joan Avila đã đề nghị trong Công đồng Trento và những bài viết khác của Ngài về chức vụ tư tế đã trở nên một phần quan trọng trong đời sống của giáo hội. Chúng ta mang ơn Ngài vì những đóng góp của Ngài cho Công đồng Trento, nhưng rõ ràng, những tiếng nói của Ngài vẫn còn âm vang trong giáo hội. Khi giáo hội đang thực hiện một tiến trình đổi mới trong chức vụ tư tế hầu Công đồng Vaticano II.
Nhiều người nghĩ rằng việc đọc về hạnh các thánh giống như đọc những câu chuyện cổ tích hay thần thoại vì nó không thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Với họ, những điều mà các vị thánh làm quá phi thường và vượt sức con người. Chỉ có những người được đặc ân mới có thể sống như vậy. Nếu nghĩ như vậy thì sẽ không đúng với trường hợp của Thánh Joan Avila. Thánh Joan Avila không được phong tiến sĩ hội thánh vì những việc thực hành đạo đức của Ngài như việc đánh tội, ăn chay lâu ngày, v.v. Ngài chỉ là một linh mục, sống và thi hành sứ mạng của mình với một tình yêu lớn lao dành cho Đức Kitô và cho con người. Đời sống của Ngài được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện và tình yêu dành cho Đức Kitô. Chính tình yêu này đã làm sống động toàn bộ đời sống của Ngài, cầu nguyện, giảng dạy, hướng dẫn thiêng liêng và sống những gì mình giảng dạy. Chính tình yêu dành cho Đức Kitô và con người đã thúc đẩy Ngài dấn thân vào sứ mạng cải cách hàng giáo sĩ. Chân phước Gioan Phaolô II đã nói về thánh nhân rằng, Thánh Gioan Avila đã làm việc một cách can đảm để các linh mục có thể đáp lại với những dự án đổi mới đầy tham vọng của thời đại, với một đời sống nội tâm sâu xa, một nền tảng huấn luyện trí thức vững chắc và một sự trung tín không bao giờ cạn đối với giáo hội, và một khao khát liên lỉ mang Đức Kitô đến cho người khác. Trong thời đại mà giáo hội đang bị suy sụp bởi phong trào cải cách, thì Gioan Avila đã dấn thân phục vụ giáo hội không biết mệt mỏi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.